thú vị thính giả, hôm nay trên đường dây điện thoại cho một thuế vụ hàng tuần là anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Dạ, xin kính chào anh Phong Bách.
Trước khi bắt đầu chương trình thì cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị, xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, hôm nay thì có lẽ có nhiều câu hỏi của thính giả gửi đến để anh trả lời. Bắt đầu câu hỏi thứ nhất.
Xin anh cho biết bảo hiểm lợi tức Income Protection và bảo hiểm nhân thọ khác nhau ở chỗ nào? Và nếu như mà tôi mua các loại bảo hiểm trên thì tôi có được khai trừ thuế cho chi phí trên không?
Thì với câu hỏi này anh trả lời ra sao ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, cái mà income protection tức là bảo hiểm về lợi tức đó anh, đối với cái dạng đó tức là họ bảo hiểm cái lợi tức của mình nếu mà mình bị bệnh hoạn hoặc là có chuyện này chuyện nọ mà chúng ta không làm được ra tạo ra lợi tức thì họ cái tiền bảo hiểm này á họ sẽ đền bù lại cho chúng ta một cái số tiền. Khi mà nó ảnh hưởng tới cái lợi tức của mình á thì dĩ nhiên là cái chi phí mà mình để mà mình mua cái bảo hiểm này đó thì cũng sẽ được khấu trừ thuế, đó là income protection đó. Dạ, thì cũng xin lưu ý đây, tại vì họ sẽ đền bù cái lợi tức cho chúng ta. Do đó, nếu mà một mai mà mình bị rủi mà mình không làm được việc đó, mà họ trả tiền số tiền đó cho mình, thì cái số tiền đó chúng ta cũng phải khai như là lợi tức mà mình kiếm được vậy thôi. Tức là họ thay thế cái lợi tức mà thay vì mình đi làm, mình lãnh được hoặc là mình làm cái business, thì bây giờ đó là họ đền bù cái đó, thì cái số tiền đó mình cũng phải khai thuế ra. Dạ, thì cái chi phí thì chúng ta được khai khấu trừ thuế. Và cái lợi tức khi mà họ trả cho mình, khi mà mình có những cái chuyện đó thì là mình phải khai cái phần đó.
Dạ vâng. Còn cái về dạ, cái phần mà bảo hiểm nhân thọ thì thế nào thưa anh?
Dạ thì cái phần bảo hiểm nhân thọ đó như là cái nghĩa của nó đó, tức là life insurance đó, nó có nhiều dạng bảo hiểm khác nhau. Một là khi mà mình bị mất hoặc là mình bị tàn phế suốt đời đồ này nọ thì đó nó có những cái loại bảo hiểm khác nhau. Và đối với những cái loại bảo hiểm đó thì là chúng ta không khai khấu trừ thuế cho các chi phí mà để mà mua cái những cái bảo hiểm đó. Và khi mà chúng ta nhận được cái số tiền đó đó, khi nếu mà rủi ro mà xảy ra tới mình mà trong gia đình hoặc là thân mình nhận được cái số tiền đó thì cũng không phải đóng thuế ra. Và chúng tôi được biết là nhiều cái thì đã làm thường là có những cái quỹ hưu bổng có những cái phần để mà chúng ta mua luôn, tức là mình dùng tiền hưu bổng mà trong cái quỹ hưu bổng của chúng ta để mà mua những cái bảo hiểm nhân thọ đồ và bảo hiểm tàn phế đồ đó, thì có một số thì họ cho phép chúng ta làm được cái đó. Thì đó là cũng là một cái, thay vì mình phải dùng tiền mặt mình trả thì mình có thể có là từ trong cái quỹ hưu bổng của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có lẽ là cái câu trả lời này của anh cũng đã làm giải đáp đầy đủ và làm thỏa mãn cho quý thính giả đã có câu hỏi này. Chuyển sang câu hỏi thứ hai.
Đến cuối tháng 6 này thì tôi sẽ ở tuổi 55. Nếu tôi muốn nghỉ hưu, tôi có đủ điều kiện để rút hết tiền hưu bổng của mình ra để trả tiền nhà hay không? Và khi rút ra thì có bị đóng thuế hay không?
Anh trả lời câu hỏi này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó là cái tiền mà chúng ta đóng vào quỹ hưu bổng đó là để dành cho đến khi nào chúng ta hưu hoặc là chúng ta không còn làm việc nữa, hưu trí, thì lúc đó chúng ta mới được rút tiền ra. Theo luật định hiện hành đó, có những cái điều kiện để mà chúng ta được rút tiền ra. Thứ nhất đó là cái nó gọi là preservation rules, tức là mình phải đến cái tuổi mà mình được hồi hưu thì đó là họ mới cho mình rút cái số tiền đó ra. Trong cái phần đó thì nó có nhiều loại hưu bổng khác nhau, nhưng mà nói tóm lại đó là nếu mà chúng ta theo cái tuổi tác đó, thứ nhất là chúng ta phải đến cái tuổi về hưu và đến cái tuổi mà được nghỉ việc. Khi mà mình đủ điều kiện thì mình có thể, một là mình có thể mình chuyển qua một cái đó, tức là chuẩn bị để mà về hưu, tức là gọi là transitional to retirement, với điều kiện là chúng ta vẫn còn tiếp tục làm việc. Thí dụ như là mình đã đến tuổi về hưu nhưng mà còn tiếp tục việc nữa thì đó là mình được qua một cái nó gọi là dạng là chuyển tiếp qua cái chuẩn bị để mà về hưu. Thì tới lúc đó đó là trong lúc mà mình còn đang làm việc thì mình cũng có thể dùng cái đó. Cái phần đó đó mình chỉ lấy được tối đa là 10% của cái số tiền ở trong quỹ hưu bổng mà thôi. Còn nếu mà chúng ta đã đến tuổi hưu mà chúng ta nghỉ việc thì chúng ta có thể vô quyền có thể rút ra hết hoặc là như thế nào, là cái đó là quyền của chúng ta. Hoặc là nếu mà chúng ta đến tuổi 65, tức là 65 tuổi trở lên á, thì chúng ta có quyền rút ra cái số tiền hưu bổng, chứ không cần biết là chúng ta có đi làm, anh Hiệp vẫn còn tiếp tục đi làm hay là đã nghỉ hưu rồi, thì cái đó là không vấn đề. Còn với cái tuổi như cái trường hợp của một cái tín giả này đó là 55 tuổi đó, thì theo định nghĩa của sở thuế, những cái người mà được hưu đó thì là nếu mà mình sinh trước 1 tháng 7 1960 đó, thì đó là khi mà cái tuổi về hưu của mình là 55. Còn nếu mà mình sinh sau đó đó là cái tuổi nó tăng lên. Ví dụ như là nếu mà chúng ta sinh từ ngày 1 tháng 7 60 cho đến 30 tháng 6 61 là cái tuổi hưu của mình là 56. Và khi mà nếu mà lên từ 1 tháng 7 64 trở về sau á, nếu mà chúng ta sinh từ ngày đó trở về sau đó là cái tuổi hưu của mình không còn là 55 mà là 60 tuổi, chưa anh? Đó là cách mà họ tính cái tuổi tác đó, tức là nó tăng từ từ lên đó. Xưa đó là 55 tuổi đến 55 tuổi là mình được hưu, nhưng mà bây giờ là dựa theo cái ngày sinh của chúng ta, thì đó nếu mà chúng ta sinh trước ngày 1 tháng 7 60 thì đến tuổi 65 là chúng ta là tuổi hưu.
Dạ vâng, cái đó là vấn đề về tuổi về hưu. Nhưng mà trong cái câu hỏi này của thính giả này có nói rằng nếu tôi muốn nghỉ hưu, tôi có đủ điều kiện để được rút hết tiền hưu bổng để trả tiền nhà không? Thì thưa anh, nếu mà rút tiền ra thì có thể trả vô tiền nhà không thưa anh, hay là làm bất cứ chuyện gì, nếu rút được tiền thì muốn làm cách gì cũng được phải không thưa anh?
Dạ đúng vậy anh, với điều kiện là mình đủ tiêu chuẩn, tức là mình đủ cái tuổi để mà được rút tiền ra, tức là reservation age. Thì đó, khi mà vị thính giả này nói là được 55 tuổi thì cái tại vì mình phải dựa theo ngày sinh. Nếu mà cái vị này mà sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 60 thì cái tuổi hưu là 55. Còn nếu mà sau đó đó là cái tuổi hưu nó sẽ tăng lên. Do đó đó là đến năm nay có thể là 55, nhưng mà có thể là cái ngày sinh trước cái ngày đó, trước sau ngày 60 đó là cái tuổi hưu nó sẽ cao hơn ra. Nếu mà mình đủ cái điều kiện đó và mình nghỉ hưu thì mình có thể mình như anh nói, mình có thể mình rút tiền ra và mình có thể mình dùng cho cái công việc gì là cái đó là chuyện của mình. Không có còn cái sự ràng buộc nữa anh.
Dạ vâng, trong câu hỏi này cũng còn một câu cuối cùng, tức là khi rút ra thì có bị đóng thuế hay không, thì thưa anh có thể trả lời câu này như thế nào thưa anh?
Nếu mà chúng ta từ 60 tuổi trở lên đó thì khi mà mình rút ra đó là không có đóng thuế. Còn dưới đó thì tùy theo cái nó có cái nhiều cái dạng ở trong cái quỹ hưu bổng đó, có nhiều cái phân tố khác nhau của cái hưu bổng. Tiền mà chúng ta đóng vào đó sau khi trừ thuế, tức là after tax contribution đó, là sẽ không bị đóng thuế. Còn nếu mà cái mà nó gọi là employer contribution đó, thì từ 60 tuổi thì chúng ta không đóng, nhưng mà trước đó chúng ta có thể, nếu mà dưới 60 tuổi mà chúng ta đủ tuổi về hưu và chúng ta rút ra đó, có thể chúng ta phải đóng. Tuy nhiên họ cũng cho một cái số tiền lớn để mà coi như là cái tiền đó là sẽ miễn thuế, và sau cái phần đó mới là đóng thuế. Thưa anh, thì ngoài cái việc mà đợi đến cái tuổi mà hưu bắt đầu mình mới nghỉ đó, thì trong cái luật thuế họ cũng có những cái trường hợp mà nó gọi là đặc biệt để mà chúng ta có thể rút tiền ra. Đó là cái những cái phần ví dụ như là compassionate ground, tức là mình phải trả có những cái chuyện gì quan trọng trong gia đình, hoặc là liên hệ tới việc của những cái mà ví dụ như là trong người gia đình có con cái, hoặc là gia đình bệnh hoạn đâu, hoặc là có những cái trường hợp đặc biệt mà liên hệ tới gia đình mình, hoặc là để ông có người có chuyện buồn trong gia đình đồ, và phải ba đám tang đồ này nọ mà mình phải cần tiền đó, thì đó là những cách mà mình có thể mình xin. Thì đó là cái chuyện đó là phải xin qua bên là cái bên Centrelink để mà họ cấp cái giấy để mà mình mới xin được. Hoặc là mình nếu mà bị tài chánh, bị kiệt quệ đồ này nọ, thì có thể là mình cũng có thể mình xin để mà họ cứu xét. Có thể có những cái trường hợp đặc biệt thì họ cũng có thể cũng giải quyết cho chúng ta. Hoặc là nếu mà chúng ta bị bệnh hoạn mà tới cái thời kỳ chót, hoặc là nó gọi là terminal medical condition, hoặc là nếu mà mình bị tai nạn đồ này nọ mà không thể làm việc được vĩnh viễn, hoặc là tạm thời một thời gian, thì đó là những cách mà có thể mình xin được cái phần đó đó. Hoặc là có những cái trường hợp đặc biệt đó, thì mình cũng có thể xin để mà rút tiền hưu bổng ra. Nhưng mà ngoài những cái trường hợp đó thì có những cái trường hợp là họ nói là họ có thể giúp chúng ta lấy ra được, thì cái đó là chúng ta cũng phải nên cẩn thận về cái phần đó. Dạ, thì như chúng ta cũng nhân đây thì chúng tôi cũng xin trình bày là chúng ta đã biết trong mỗi năm đến, thường là đến cái mùa mà bắt đầu cái ngân sách mà đưa ra đó, thì hiện tại đó họ cũng có nói về cái vụ mà có thể được rút tiền ra để mà dùng cho cái chương trình này, dùng cho để mà đặt cọc tiền mua nhà đồ này nọ đó anh. Đó là những cái mà đưa ra chỉ đồn thổi thôi, chứ chưa có cái chính phủ chưa có đưa ra những cái điều luật gì về những cái phần đó. Do đó chúng ta cũng phải cẩn thận là phải theo luật hiện hành, thì chỉ có những cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta chưa đến đủ cái tuổi hưu thì chúng ta được rút ra thôi, chứ những cái trường hợp khác là không được.
Với việc trả lời đầy đủ như vậy thì có lẽ quý thính giả này cũng hài lòng. Và nếu mà vẫn còn thắc mắc thì quý vị xin cứ tự nhiên gửi câu hỏi về chúng tôi để hỏi tiếp. Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates và Cố vấn về Quỹ Hưu bổng Tự Quản lý, phụ trách hàng tuần. Và sang câu hỏi thứ ba thì thưa anh, về vấn đề đăng ký ABN.
Tôi muốn đăng ký ABN để dạy thêm ở nhà, nhưng mà khi đăng ký số ABN thì bị từ chối, vậy tôi phải làm sao ạ?
Thì anh trả lời thế nào ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần mà đăng ký ABN này đó, thì tức là nếu mà mình muốn mở một cái cơ sở kinh doanh hoặc là mình muốn làm ăn á, thì thường á là mình phải có cái ABN. Tại vì nếu mà mình không có ABN mà mình làm giao dịch với những cái cơ sở khác thì bắt buộc theo luật định đó là chúng ta phải trừ thuế trước khi mà trả cho chúng ta khi mà chúng ta làm ăn. Thì và khi mà khai thuế thì đó là một cái business, nhưng mà không phải ai cũng có thể đăng ký để mà xin cái số ABN được hết. Tại vì đó nó có những cái điều kiện khác nhau. Một trong những điều kiện đó là chứng minh là chúng ta phải làm ăn đàng hoàng, tức là một running một cái business. Như là những lần trước mà chúng tôi có trình bày đó, là khi mà mình run được một cái business đó, nó khác với một cái hobby, tức là mình sở thích hoặc là này nọ đó. Thì do đó đó là khi mà mình apply, mình đăng ký cho số ABN đó, là mình phải trình bày cho nó đầy đủ trong cái hồ sơ đó, để mà chứng minh là mình thật sự là mình làm ăn, chứ không phải là để lấy cái số ABN để mà để đó, giữ đó này nọ đồ đó, là nhiều khi họ không có cho. Do đó là cái quan trọng là chúng ta phải điền cho nó đúng, và điền tức là mình phải chứng minh được là cái không phải là hiện tại nữa, mà trong cái tương lai ngắn, tương lai dài, cái số tiền mà chúng ta thu được bao nhiêu, và cái thời hạn, thời gian và cái sự việc làm của mình nó như thế nào, để mà mình chứng minh được là họ là mình đủ tiêu chuẩn để mà đăng ký xin số ABN đó. Và nếu mà chúng ta bị từ chối thì chúng ta nên liên lạc với sở thuế để mà trình bày cho họ và đưa ra những cái lý do mà tại chính, để mà họ có thể là họ hỏi nhiều câu hỏi nữa để mà chứng minh là chúng ta thật sự là chúng ta muốn làm ăn đàng hoàng, thì là họ sẽ cấp cho chúng ta ABN thôi.
Dạ vâng. Thưa anh, nếu mà đi sâu vào câu chuyện này, câu hỏi này một tí nữa là nếu mà dạy ở nhà thì cũng coi là một cái business phải không thưa anh? Nếu mà sở thuế coi đó là một cái công việc làm kiếm lợi tức chứ không phải là một cái hobby phải không thưa anh?
Dạ đúng vậy anh, thì như chúng tôi trình bày những lần trước là tất cả đó có nhiều cái sự cái việc kinh doanh khác nhau đó anh, để mà chứng minh là chúng ta là làm đàng hoàng chứ không phải là mình chỉ là một cái hobby. Thì giả tỷ nếu mà dạ chỉ một đứa cần giả tỷ bạn bè rồi giờ mình chỉ giúp đồ này nọ, đó là một cái hobby. Nhưng mà nếu mà mình run và đàng hoàng giống một cái business đó, thì đó là mình bỏ nhiều thời gian ra để mình soạn xạ bài đồ. Thì thật sự khi mà có ABN thì tức là có cái lợi tức thì chúng ta phải khai báo đồ này nọ. Do đó là mình phải có cái ABN để mà mình hoạt động như một cái cơ sở kinh doanh đó. Dạ là như vậy.
Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì nếu mà mình làm ăn đàng hoàng, làm business để thu tiền của học viên rồi điều hành cơ sở kinh doanh đó, thì tại sao sở thuế lại từ chối cấp ABN thưa anh?
Dạ, tại vì khi mà chúng ta điền cái form đó, anh điền cái hồ sơ để mà xin cái số ABN đó, anh, có thể là mình điền không có đầy đủ hoặc là không có chính xác đó anh. Do đó có thể là họ từ chối cái việc của mình. Nhưng mà mình nên liên lạc với sở thuế để mà tìm hiểu thêm. Dạ thì là tới lúc đó đó là họ cũng cấp cho chúng ta thôi, nếu mà chúng ta chứng minh được là đây là những cái công việc mà chúng ta thật sự là làm như là một cái dạng kinh doanh.
Dạ vâng, theo thiết nghĩ thì khi mình xin số ABN để hoạt động kinh doanh đóng thuế cho nhà nước thì cái đó là tốt quá rồi, sở thuế đâu có lý do gì mà từ chối phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, tuy nhiên như chúng ta biết đó là nó có những cái trường hợp đó là có những người đó là tạo ra những cái thứ nhất là nó gọi là những cái cơ sở kinh doanh hoặc là cái công ty ma, tức là làm nhưng mà thực sự là dùng cái đó để mà lấy trả tiền đồ, nó có những cái là làm không có đúng theo luật lệ đó. Do đó đó là có rất là nhiều cái nơi mà đăng ký ABN công ty đồ này nọ nhưng mà thực sự không có hoạt động, bởi vì nó quá nhiều ở trong đó bởi vì trước khi mà sở thuế họ cấp cho mình cái số ABN thì họ phải có đầy đủ chi tiết của chúng ta và cái ý định của chúng ta là thật sự là muốn là làm kinh doanh. Thì tại vì đó như chúng ta biết đó là khi mà có một cái cơ sở kinh doanh đó, làm nó có thể nhiều khi lời hoặc là có thể nhiều khi có những cái trường hợp kinh doanh lỗ nữa. Nhưng mà luật thuế bây giờ là họ có những cái phần nó gọi là non-commercial loss, tức là có một số là họ mở công ty, họ làm mở kinh doanh và lỗ, và lấy cái lỗ đó để mà đắp qua những cái phần lời khác như là lợi tức của chúng ta. Thì khi mà luật đó đưa ra đó, nó gọi là non-commercial loss provision, tức là những cái luật mà để mà không cho phép chúng ta, mặc dù chúng ta làm kinh doanh thiệt và có lỗ thiệt, nhưng mà những cái lỗ đó chỉ được giữ lại để mà cho bù qua những cái phần lời cho những cái việc kinh doanh đó trong tương lai mà thôi, chứ không thể dùng cái số tiền lỗ đó cho những cái chuyện khác nữa. Thì đó là có những cái trường hợp nó là nó như vậy đó anh. Do đó đó là có những cái thì sở thuế họ cũng có những cái việc mà đưa ra những cái yếu tố để mà chứng minh là chúng ta thật sự là chúng ta làm kinh doanh đàng hoàng thì là họ cấp cho chúng ta thôi, chứ không có gì trở ngại hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều và hy vọng rằng ba câu hỏi ở trên quý thính giả cũng đã thỏa mãn với những câu trả lời của anh Lộc. Và đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ hôm nay.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà quý vị có những cái thắc mắc, những câu hỏi mà muốn chúng tôi trình bày thì xin cứ liên lạc với tại SBS và chúng tôi sẽ cố gắng để trả lời cho quý vị trong những cái chương trình sau. Và thì xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe.